Chương 15. Một năm lẻ ba tháng từ sau khi biết tin tức này, thân nhân của La Phong đau khổ cùng cực. Nhưng mọi người vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù sao La Phong vẫn chưa được xác định là đã chết. Cho nên bọn họ lo lắng mà chờ đợi. Mặt khác, tin tức này cũng không dám nói với bạn gái của La Phong là Từ Hân. Thời gian từng ngày trôi qua, trên đời không gì là không thể xảy ra. Đặc biệt là Từ Hân tại Từ gia, sau khi La Phong mất tích khoảng 5-6 tháng. Do bố mẹ của La Phong nói ra tin tức cho Từ Hân biết, tuy rằng đau khổ, nhưng bọn họ vẫn chờ đợi, không có xác định thật sự, tuyệt đối bọn họ không tuyệt vọng. Ở sâu di tích cổ văn minh số 9, thủy tinh phòng bên trong mê cung, trên mặt La Phong râu đã mọc khắp, nhưng hai con mắt giống như ánh sáng chiếu ra, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin một năm suốt một năm, rồi ta lạc trong di tích cổ văn minh đã một năm, La Phong tâm ý vừa động. Vô hình phóng ra tinh thần niệm lực cường đại, phản phất như từng đạo giao long bay ra, cuộn cuộn nổi lên chui lưỡi đao, khiến cho lưỡi đao như đang nhảy múa xung quanh, sau đó hóa thành lưu quang, đột nhiên oanh kích thủy tinh trên vách tường, có 7 thanh phi dao, mỗi phi đao mang theo hơn 50 vạn kg đánh vào bức tường, cộng lại cũng vượt quá 700 vạn kg đánh vào. Cho dù có mặt hắc thần sáu trang đi nữa, chỉ sợ bị oanh kích trúng thì cũng trọng thương. Vài lần oanh kích chỉ sợ nội tạng tả tơi tứ, chỉ gãy nát mà thôi. Oanh lâu thủy tinh phòng chấn động một lần, quả không đủ, hơn 700 vạn kg lực quả thật vẫn còn chưa đủ. Phải biết rằng, cao đẳng chiến thần, bình thường, một quyền phát ra khoảng 30 vạn kg, 3 lần đánh là 90 vạn kg, là phòng hắn 8 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Loại thực lực này tuyệt đối đã vượt xa một cao đẳng chiến thần thông thường, thậm chí còn uy hiếp đến tồn tại siêu việt chiến thần. Nhưng lại nhất còn chưa đủ, ta nhất định phải đi ra ngoài. Ba, mẹ Từ Hân, chờ ta trở về. La Phong mắt nhắm lại, hai giọt nước mắt chảy ra từ khuôn mặt rơi xuống. Hắn không hề cảm nhận được rằng mình đã khóc. Không gian hư cấu, trong một phòng họp hội nghị lớn, sàn nhà màu bạc, vách tường màu bạc, bên trong ngồi quay quanh một chiếc bàn tròn màu bạc, chỉ có 6 chiếc ghế tối đen, tựa hồ như mọi ánh sáng chiếu vào đều bị nuốt mất. Giờ phút này trên 6 chiếc ghế có 5 người mặc áo bào trắng cùng với một giả hắc y nhân. Thì ra là hội nghị bàn tròn cao tầng nhất của võ quán cực hạn. Quán chủ Hồng cùng 5 vị tuần sát sứ đều có mặt. Quán chủ, La Phong tiến vào di tích cổ văn minh số 9 đã suốt một năm. Cho dù là nghe không hiểu ngôn ngữ, không hiểu văn tự, người có thể sống mà đi ra được dài nhất cũng chỉ có 7 tháng. Muốn nghe hiểu, đọc hiểu nhiều nhất cũng chỉ cần nửa tháng. Một gã bạch nhân chậm rãi, nó có thể xác nhận đi hấp y nam tử Hồng đạm mạc nói, xác nhận La Phong tử vong. Năm vị tuần sát sứ trên mặt cũng có chút biến hóa, đem chỉ sản của La Phong chuyển cho người nhà hắn. Hấp y nam tử lạnh lùng nói, cái kỹ năng chiến cơ kia giữ lại ở võ quán. Phải năm vị tuần sát sứ vừa tôn mệnh, trong lòng cảm khái sự quan tâm của Hồng đối với người nhà La Phong. Đối với thân phận của Hồng hiện nay, xử lý việc La Phong chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn lại tự mình phân phó. Nhìn vào mệnh lệnh của Hồng, đem chí năng chiến cơ để lại ở võ quán mới hiểu ra, nghệ tồn sơn điệu ra. Chí năng chiến cơ vương cấp giá cả tuyệt đối vượt quá 2.000 ức. La Phong sử dụng chí năng chiến cơ, không ai nói gì. Nhưng người nhà La Phong sử dụng chí năng chiến cơ, cũng là một hồi tai nạn. Vả lại Hồng tự mình hạ lệnh trả lại di sản, ai dám ngăn cản. Phải biết rằng, trả lại di sản của La Phong là một kế hoạch lớn. Đáng tiếc La Phong chết ở di tích cổ văn minh số 9. Không thể mở lễ truy điệu ngay được. Liễu tuần sát sứ thở dài một tiếng, bình thường cường giả chiến thần chết đi, đều công khai tiến hành truy điệu cả nước. Đến lúc đó người lãnh đạo quốc gia, võ giả cùng các chiến thần đến tham gia, cả nước đều theo dõi. Nhưng đối với chiến thần tiến vào di tích, cổ văn minh số 9 chết, đi muốn công khai tổ chức truy điệu, thứ nhất là phải nghĩ ra nguyên nhân tử vong. Thứ hai là trong lịch sử từng có vị chiến thần sống trong đó 9 tháng. Võ quán Lôi Điện từng vì hắn tiến hành lễ truy điệu, nhưng ai ngờ sau mấy tháng người nọ lại di ra, đối với nhân dân cả nước người đã công tuyên bố công khai là đã chết, đột nhiên sống lại, không phải là đáng xấu hổ sao? Không phải là đáng xấu hổ sao? Vì vậy các chiến thần chết khi đi vào di tích cổ văn minh số 9 đều tiến hành truy điệu bí mật. Quán chủ nên thương nghị về tân giám sát sứ của căn cứ Giang Nam. Ngày 30 tháng 9 năm 2000 quét võ quán cực hạn thông báo. Võ quán cực hạn thông báo, xác nhận chiến thần La Phong đã tử vong. Tuy rằng La Phong chết, ý có để lại một lượng tài phú khổng lồ, nhưng là La Hồng Quốc. Cung Tâm Lan vợ chồng, hai người vẫn cực kỳ thương tâm, mà Từ Hân nhận được tin tức như sét đánh ngang tai, không chịu được đả kích, trực tiếp bỏ cuộc khai giảng. một mình đi xe lửa rời khỏi căn cứ Giang Nam. Mọi người Từ gia mọi người dùng mọi thủ đoạn mới tìm được Từ Hân, nhưng tộc trưởng Từ gia lại nghiêm lệnh không được cản trở. Tùy ý để Từ Hân bên ngoài, âm thầm bảo hộ không đành quấy nhiễu. Căn cứ đô thị Giang Nam, nước từ trên núi đổ xuống tiểu khu, trên đỉnh núi trong một căn biệt thự đã hơn một năm nay mới lại dên đón chủ nhân của nó. Trong biệt thự, ta thật sự vui vẻ, đứng ở trong biệt thự. Lý Diệu hai tay chuyên thành chưởng, sau đó song quyền nắm lấy, hít một hơi sâu quay về phía vợ Duy Nina võ quán cực hạn, rốt cuộc cũng xác nhận La Phong đã chết. Chỉ là ta không được tự thân giết chết hắn. Duy Nina thấp giọng nói, không phải, hắn không phải là cũng có thân nhân sao chứ? Hắn dám giết con chúng ta phải trả thù. Đúng. Lý Diệu biết ánh mắt phản phất phát ra lục quang có chút đáng sợ. Chẳng qua, người nhà của hắn thủy chung ở trong võ quán cực hạn. Lý Diệu cười lạnh nói, giết bọn họ cũng sẽ làm ta nhóm ta xui xẻo. Phương pháp tốt nhất chính là dùng thủ đoạn thế tục để tra tấn người nhà La Phong, mời khiến bọn nó suy sụp sụp đổ, thậm chí còn thống khổ tự sát. Như vậy ai cũng không có lý do đổ lên trên đầu chúng ta. Lý Diệu nhìn về phía Duy Nina, lần này ta an bài thế lực liên minh Agro, không ai ngăn trở sao? Lần trước Lý Diệu chuẩn bị dùng thế tục thủ đoạn, lại lọt vào hội nghị ngầm của liên minh khiến tự thân nghị trưởng ngăn cản. La Phong đã chết, ai sẽ bảo vệ thân nhân của một người chết? Duy Nina không nhịn được cười. La Phong lúc còn sống cho dù là liên minh Acha đều phải có chút kiên kỵ. Hiện tại hắn vừa chết, sợ cái gì? Khi bắt đầu đi, Lý Diệu cười nói, để ta an bài, chúng ta liên minh hay chờ tâm lý học, có khi là tìm đại sư tâm lý học. Tra tấn hắn, làm cho bọn họ suy sụp sụp đổ, là một việc rất đơn giản. Duy Nina mỉm cười nói, tiểu khu Minh Nguyệt, cái gì mẹ tại công viên hồ sen cãi nhau, bị người đánh, La Hoa không thể tin được, nhưng là cho dù bị đánh, mẹ như thế nào khóc thành như vậy? Bên cạnh cô bảo mẫu Tần liền nói, cái người đàn bà chanh chua kia nói chuyện thật khó nghe, ta nghe mà cũng tức đầy một bụng. Nhưng là nàng có vài người giúp đỡ. La Phong ánh mắt nheo lại. Tuy rằng La gia tài năng nổi trội nhất là La Phong, song La Hoa tài năng cũng là rất kinh người. Đặc biệt về mặt cơ chí, La Phong cũng thừa nhận không bằng đệ đệ của mình. Có thể ở tuổi còn trẻ, ở thị trường chứng khoán làm mưa làm gió. Thị trường chứng khoán là địa phương cá lớn nuốt cá bé, không có tính người. Lúc trước tàn tật La Hoa một mực tranh đấu trong thị trường, hiện hôm nay hắn tuyệt xem là cao thủ trong thị trường chứng khoán, chính là bị hào quang của La Phong che lấp mà thôi. Hắn tuy kiếm tiền lợi hại, nhưng không lại được tốc độ kiếm tiền kinh nhân của La Phong. Nhưng là hắn không ngốc, ngược lại rất thông minh. Ta nghĩ đến cựu nhân của ca ca Lý Diệu kia đã trở về, chẳng nhẽ là hắn? Có lẽ là do phản ứng quá mẫn cảm, nhưng La Hoa vẫn như trước không dám buông lỏng. Hắn hiện nay quản lý mấy trăm ước tài sản khổng lồ của La Phong lưu lại, cũng một phần HO căn ngàn năm. Thảo Mộc Chi Linh nghe nói giá trị cũng cao vời vợi, là báu vật vô giá. Hai tháng sau. Cái gì? Lý Diệu, Duy Nina hai người sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn. Chúng ta cũng không có biện pháp. Tiểu tử La Hoa kia không ngờ thuê 6 vị cao đẳng chiến tướng làm vệ sĩ. Mỗi khi ba mẹ hắn đi ra ngoài, luôn có 2 vị cao đẳng chiến tướng đi theo. Một gã nam tử trẻ tuổi cung kính đáp, chúng ta không có năng lực an bài chiến thần cường giả xuất thủ, cho nên không dùng được biện pháp cứng rắn. Chúng ta dùng biện pháp khác, nhưng không ngờ nhất là La Hoa hiện tại đã trở thành cổ đông thứ 8 của Ngân hàng Công thương Hoa Hạ, có đặc quyền điều động nền đặc thù của quân đội Hoa Hạ đến bảo hộ người nhà. Lý Diệu, Duy Nhi Na nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ngân hàng Công thương là Hoa Hạ đệ nhất ngân hàng, gia sản gần 10 vạn ức, nắm trong tay tiền tệ của cả nước, nắm trong 10 đại cổ đông, quả thật đặc quyền kinh người. Nhưng là 5 đại cổ đông đều là người có thế lực lớn phi thường. La Hoa một tên tiểu tử làm thế nào trở thành cổ đông thứ 8 của ngân hàng? Cho dù có mấy trăm ức, đâu phải ai nguyện ý bán cổ phiếu cho người. Tại thị trường chứng khoán, trong một khoảng thời gian ngắn có thể mua nhiều cổ phiếu như thế là không thể. Tại Hoa Hạ quốc, thế lực của liên minh Echa chúng ta cũng không thể cùng ngành đặc thù quốc gia so sánh. Đây là địa bàn của bọn hắn. Nam tử trẻ tuổi không người nói, biến Lý Diệu phẫn nộ quát. Nam tử trẻ tuổi không dám hé răng lập tức rời đi. Lý Diệu sắc mặt khó coi, không nghĩ La gia không có La Phong lại khó chơi thế này. Hắn dùng thủ đoạn như thế nào mà trở thành cổ đông lớn thứ 8 của Ngân hàng Công thương Hoa Hạ? Ừ, ta không đánh lại được ca ca người, nhưng ta không tin không đánh được ngươi. La gia, Lý Diệu hai con mắt lóe lên. Hiện tại Lý Diệu bắt điên cuồng sử dụng mọi thủ đoạn với La gia, Ngày 26 tháng 12 năm 2058 ước chừng La Phong kia, ở trong thủy tinh phòng, được 1 năm 3 tháng, thủy tinh phòng trong suốt, cong trong suốt, mỹ luân, nhưng so với lân giáp của vương cấp quái thú độ cứng cỏi còn mạnh hơn, thủy tinh phòng đã vây quanh La Phong được 1 năm 3 tháng, oanh, theo một trận nổ vang, từng đạo lưu quang phá vỡ thủy tinh phòng bắn ra, một đạo thân ảnh đen cao lớn kích động bước ra, rốt cục đã ra, tà rốt cục đã đi ra, nơ, nơ, mẹ.